Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Ban Văn hóa Xã hội khảo sát một số thiết chế văn hóa thể thao tại Định Hóa.
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công lần thứ 42.
Thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19.
Nhân kỷ niệm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy, chương trình có bài viết về hiệu quả tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, hôm nay mùng 4 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban, hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã thông báo với cử tri về dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 19 tháng 11, sẽ xem xét, thông qua và cho ý kiến vào nhiều dự án, luật, dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ nguồn ngân sách trung ương năm 2023, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội và một số nội dung quan trọng khác. Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề nghị tỉnh bổ sung biên chế giáo viên cho các trường, đề nghị thành phố Phổ Yên gắn biển báo trên các tuyến đường đê có khu giao cắt với dân cư, trường học để đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án củng cố nâng cấp tuyến đê chã thành phố Phổ Yên đoạn từ đầu cầu Ứng Cứu đến km 3+100, đề nghị đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án nhà lớp học trường trung học cơ sở Tân Phú. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu và làm rõ số kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin nhanh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các sở, ngành của tỉnh phối hợp với thành phố Phú Yên giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về những ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công một số dự án. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá các ý kiến của cử tri. Đoàn đã tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội, đồng thời chuyển đến các cơ quan trung ương, tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Cũng trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 10, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát một số thiết chế văn hóa thể thao tại huyện Định Hóa. Đoàn khảo sát tại hai xã Linh Thông và Quy Kỳ là hai xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Định Hóa. Những năm qua, các địa phương đã quan tâm đến việc dành đất, quy hoạch để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến xóm. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay các nhà văn hóa phần lớn do xây dựng từ lâu hiện đã xuống cấp, chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. 100% các nhà văn hóa đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều nhà văn hóa còn mượn tạm đất của người dân để làm nơi sinh hoạt. Việc dành quỹ đất cho xây dựng nhà văn hóa, nhất là sân thể thao của các thôn xóm đảm bảo theo quy định còn nhiều khó khăn. Nhiều địa phương khó khăn trong việc đối ứng để xây dựng nhà văn hóa. Trên cơ sở khảo sát thực trạng việc quản lý sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao, Ban Văn hóa Xã hội sẽ có những đánh giá chung để kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh có những cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa tại các địa phương, trong đó sẽ phân tầng ưu tiên cho những địa phương khó khăn nhất.
Hôm nay, Thành ủy Sông Công đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 42. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn theo đánh giá so sánh năm 2010 đạt 8.300 tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 125 triệu đô la Mỹ, bằng 64% kế hoạch, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, tích cực chuyển đổi số. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm tiếp tục được đôn đốc để nhanh tiến độ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhưng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án còn nhiều vướng mắc, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn. Một số xã phường chưa làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, nhận thức của người dân về công tác chuyển đổi số chưa nhiều, chưa chuyển biến rõ nét, kết nạp đảng viên tỷ lệ thấp. Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào 12 báo cáo tờ trình quan trọng.
Thưa quý thính giả, năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định lấy ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy để nhắc nhở cho toàn dân biết được trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo nghiêm túc thực hiện, hạn chế tai nạn cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong công tác này được triển khai tại các địa phương trong thời gian qua. Và để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh theo kế hoạch của Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10, mời quý thính giả cùng tìm hiểu cách làm hay của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy qua bài viết của phóng viên Song Ngân.
9 hộ dân ở xóm Trung, xã Điềm Thụy tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đây là mô hình đầu tiên được ra mắt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với đặc thù nằm ở khu vực có mật độ đông dân cư, tập trung các khu công nghiệp lớn, các gia đình ở đây hầu hết đều là hộ kinh doanh kết hợp với nhà ở, nên tiềm ẩn những nguy cơ cao về cháy nổ. Khi tham gia mô hình, từng thành viên sẽ được trang bị kiến thức và tập huấn kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ. Anh Lê Đức Đông, xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình cho biết về việc chấp hành phòng cháy chữa cháy.
Gia đình nhà tôi thì cũng một cái hộ kinh doanh ở khu vực Điềm Thụy này, cũng là một cái cửa hàng cũng tương đối là lớn. Thì gia đình chúng tôi cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh những cái nội quy của nhà nước quy định về phòng cháy chữa cháy. Thứ hai nữa là tất cả các trang thiết bị để phòng cháy chữa cháy của gia đình chúng tôi luôn đầu tư cũng như là kiểm tra định kỳ thường xuyên.
Đại úy Dương Mạnh Tuấn, trưởng công an xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình cho biết công tác phối hợp.
Về quy trình xây dựng tổ liên gia phòng cháy chữa cháy thì trước tiên thì phải nghiên cứu và nắm vững được các kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy. Thứ hai là khảo sát trên địa bàn có những cái hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất và kinh doanh, xây dựng cấu trúc liền kề nhau. Khi có sự cố xảy ra về công tác báo cháy thì hướng dẫn các hộ gia đình là báo cháy có thể là bằng chuông báo cháy và kẽng để cho bà con sử dụng các thiết bị để chữa cháy một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Còn tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng được xây dựng với 13 hộ dân. Đánh giá của người dân địa phương, đây là mô hình tiện lợi, liên hoàn do có lắp chuông báo cháy trong nhà. Trong trường hợp đám cháy xảy ra giữa lúc nửa đêm cũng có thể dễ dàng phát hiện. Người dân xung quanh khu vực sẽ có trách nhiệm cùng nhau phối hợp xử lý tình huống. Ông Nguyễn Như Hải, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mô hình lắp chuông này là dù có ngủ say chăng nữa thì chuông nhấn chuông cái là tất cả các hộ xung quanh đều biết mà đến để cứu giúp. Như thế là rất là hay, rất là hiệu quả.
Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được các địa phương xây dựng điểm và tổ chức ra mắt. Dự kiến sau 6 tháng sẽ chính thức đi vào hoạt động. Các địa phương sẽ tiến hành sơ kết để đánh giá một cách thực chất hiệu quả của mô hình. Trung tá Bùi Thị Thục Anh, Phó đội trưởng đội tuyên truyền phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Xây dựng mô hình tổ liên gia tự quản an toàn về phòng cháy chữa cháy là thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ ở tại địa bàn dân cư. Mỗi hộ gia đình là trang bị, tự chủ động trang bị các cái phương tiện chữa cháy trong hộ gia đình của mình. Thời điểm vàng trong công tác chữa cháy là chữa cháy dứt điểm trong 5 phút đầu tiên.
Việc triển khai xây dựng điểm mô hình trên toàn tỉnh bước đầu đã tạo ra hiệu ứng tích cực. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của người dân chính là yếu tố quyết định để mô hình phát huy hiệu quả khi duy trì trong thời gian tới.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19, đó là chủ đề tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa bằng kế hoạch chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị và địa phương. Theo đó, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022. Mục tiêu nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Ủy ban dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội khuyến học và các đơn vị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể cá nhân có giải pháp sáng kiến về chuyển đổi số, góp phần phát triển sự nghiệp học tập suốt đời. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chuyển đổi số trong việc xây dựng xã hội học tập, tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số. Ủy ban dân tỉnh cũng giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai có hiệu quả hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, các câu lạc bộ, chỉ đạo hệ thống thư viện tổ chức triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động nhằm thu hút các tầng lớp nhân dân và cộng đồng đến đọc sách, báo, truy cập Internet.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022 đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị xuất khẩu đạt gần 25,1 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 18,5% so với cùng kỳ và bằng 78,3% kế hoạch năm. Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Như vậy, 9 tháng đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã xuất siêu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, giá trị xuất nhập khẩu chủ yếu thuộc về ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Dự báo trong quý 4, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục có xu hướng tăng do nhiều doanh nghiệp lĩnh vực nâng sản lượng đảm bảo kế hoạch năm. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư mới đã đi vào sản xuất ổn định, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp cũng như kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong những tháng cuối năm.
So sánh cùng thời điểm 5 năm trở lại đây, 9 tháng năm 2022, ngành công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh thiết lập chỉ số mới với mức tăng trưởng là 12,5% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến chế tạo được xem là trụ cột có tác động trực tiếp đến chỉ số tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh. Hiện tại, công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ lệ khoảng 99,5% tổng giá trị xuất khẩu công nghiệp của tỉnh. 5 năm trở lại đây, mặc dù chịu tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế, song ngành công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh vẫn duy trì ổn định chỉ số tăng trưởng dương. Cụ thể, 9 tháng năm 2018 tăng 12,4%, năm 2019 đến năm 2021 chỉ số tăng trưởng đạt dưới 10%. Tuy nhiên, 9 tháng năm 2022, chỉ số tăng trưởng này đạt 12,5% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu phục hồi tích cực, khẳng định sức bền của ngành công nghiệp. Với việc nhiều dự án mới thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đang được triển khai và các dự án mở rộng sản xuất, tăng vốn đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định, sẽ tạo ra nhiều dư địa tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Phổ Yên đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2022. Các đại biểu được thông tin về tình hình giảm nghèo của tỉnh và thành phố trong những năm gần đây, cơ chế chính sách, các dự án giảm nghèo như chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, dự án giáo dục đào tạo, hỗ trợ về nước sạch sinh hoạt và các chính sách hỗ trợ về giảm nghèo khác. Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình định kỳ hàng năm theo chuẩn nghèo mới, hướng dẫn cài đặt phần mềm điều tra rà soát hộ nghèo trên app điện thoại thông minh, thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm nghèo, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thưa quý thính giả, hiện Việt Nam có 6 tiến sĩ người dân tộc Dao thì có 3 người trong cùng một gia đình, đó là tiến sĩ Bàn Tiến Tân, nguyên là tổ trưởng bộ môn văn học dân gian Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Hai con lớn của ông là tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, Viện Văn hóa Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao, Viện Văn học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu đôi nét về các thế hệ gia đình người Giao trí thức đặc biệt này.
Tiến sĩ Bàn Tiến Tân là một người Giao tiền. Ông sinh ra và lớn lên tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Khi mới 11 tuổi, ông đã cõng gạo đi bộ hàng tháng trời xuống Thái Nguyên, học trường thiếu nhi vùng cao. Ông nguyên là trưởng bộ môn văn học dân gian của khoa văn Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, thuộc lớp sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc 1996-1970. Được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại khoa văn. Tới năm 1977, ông là một trong ba cán bộ của trường được làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô cũ. Cho đến bây giờ, ông vẫn là tiến sĩ người Giao đầu tiên và duy nhất của Việt Nam học tại Đại học Tổng hợp Lomonosov. Quá trình đi đến với con chữ của tiến sĩ Bàn Tiến Tân được con gái ông, tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao kể lại.
Ngay từ nhỏ thì cha tôi đã có một cái suy nghĩ mà rất khác với lại đồng bào người Giao khi đó. Đó là phải học được con chữ. Và chỉ có khi mà có con chữ thì cuộc sống của bản thân ông và cuộc sống của người Giao mới có sự thay đổi. Ngay từ nhỏ, cha tôi đã tự mình cõng gạo đi học. Và như lời cha tôi nói, đó là ông gánh một gánh gạo. Và thậm chí đi bộ có tới hơn một tháng mới đến Thái Nguyên. Khi mà xuống đến Thái Nguyên thì cái gánh gạo ông cõng theo ấy, ăn dọc đường là hết. Thậm chí là có những chuyến đi mà ông đã phải xin ăn ở dọc đường. Bởi vì cái gạo mang theo nó đã hết.
Nhiều thế hệ sinh viên khoa văn Đại học Sư phạm Việt Bắc, trong đó có người thực hiện phóng sự này, vẫn còn nhớ những kỷ niệm về ông, thầy giáo Bản Tiến Tân, gần gũi, mộc mạc mà uyên thâm. Thương học trò như con, với những tiết giảng về văn học dân gian gần gũi, hấp dẫn. Sinh thời, tiến sĩ Bản Tiến Tân được đồng nghiệp, học trò đánh giá là một nhà nghiên cứu siêu tầm dân gian, tỉ mỉ, cẩn mẫn. Ông cũng là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Thái cũ, có nhiều đóng góp cho văn học nghệ thuật địa phương. Gia đình ông gắn bó với mảnh đất Phấn Mễ, Phú Lương cho đến khi ông qua đời vì tai nạn bất ngờ. Nhớ về người cha thân yêu của mình, tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao tự hào cho biết.
Cái suy nghĩ là làm thế nào để học, để mang được văn hóa, mang được cái kiến thức đến cho người Giao và đặc biệt là để làm thế nào để thay đổi được cái nếp suy nghĩ cũng như là cái cuộc sống của người Giao. Cái điều đó là điều mà ông rất trăn trở. Bản thân cha tôi đã tự học và nói thành thạo, viết thành thạo hai ngoại ngữ, đó là tiếng Nga và tiếng Trung. Chính vì thế mà ông đã được cử đi tu nghiệp tại Liên Xô cũ. Cho đến bây giờ cái luận án của ông vẫn được các bạn sinh viên tu nghiệp tại Nga tìm hiểu. Ông đã chỉ ra được những cái nét văn hóa dân gian rất là nổi bật của Việt Nam. Riêng gia đình tôi cảm thấy rất là tự hào. Và chính cái điều đó đã giúp anh em chúng tôi sau này tiếp bước cái con đường của ông.
Hai anh em tiến sĩ Bàn Tuấn Năng và tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao đều từng học khoa văn Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Ra trường năm 1993, Bàn Tuấn Năng làm giảng viên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Gần 4 năm sau thì anh chuyển về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Cạn. Đến đầu năm 2010 thì anh về Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nói về những nghiên cứu về văn hóa của đồng bào Giao và dân tộc Tày, Nùng, Sán Chay, Lô Lô, tiến sĩ Bàn Tuấn Năng chia sẻ, đó cũng là một nhiệm vụ với tổ tiên, với chính mình và với đam mê của mình. Trong văn hóa tộc người, mọi thứ không bao giờ là đủ vì văn hóa vận động chứ không đứng im. Cái của ngày hôm qua và cái của ngày mai có thể có những sự khác nhau, nhưng mình vẫn gắng sức nghiên cứu và tiếp cận cái cũ, cái mới nếu có cơ hội. Văn hóa mình làm thường kết hợp cả thực chứng, nghĩa là vừa có tính chất cụ thể, vừa có tính chất hàn lâm, nên nhiều sản phẩm của mình được ứng dụng tốt tại địa phương. Với trăn trở của người nghiên cứu và đam mê văn hóa, mong muốn dùng những tri thức bản địa đặc trưng của dân tộc để giúp người Giao cũng như các em sinh viên người Giao có thêm thu nhập. Những năm qua, tiến sĩ Bàn Tuấn Năng còn đảm nhiệm vai trò trưởng ban đại diện nhóm người Giao Việt Nam gắn kết từ bản sắc, đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thủ đô. Tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao cũng không chịu kém người anh của mình. Sau gần 10 năm là giáo viên tại Giang Tiên Phú Lương, chị đã đi học cao học. Chỉ đến khi được cầm tấm bằng thạc sĩ trong tay, chị mới báo cáo nhà trường. Cuộc sống có những trắc trở, chị quyết định về Hà Nội làm lại tất cả. Viện Văn học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là nơi đón chị và tạo cho Quỳnh Giao nhiều động lực để thăng hoa trên con đường nghiên cứu khoa học. Niềm say mê với văn hóa dân tộc Giao nhưng ngày càng lớn hơn trong người phụ nữ Giao nhỏ nhắn này. Chị nói.
Thì ngay bắt đầu từ khi tôi bước chân về môi trường nghiên cứu, tôi đã nghĩ ngay đến việc là phải làm nốt cái công việc dở dang mà cha mình chưa làm được. Chính vì cái điều đó, tôi luôn luôn gắn cái nghiên cứu của mình với lại đồng bào dân tộc mình. Tôi khoe dần dần cái văn hóa của tộc người mình. Tôi khoe từ cách ăn, cách mặc, cách đi đứng, cách nói năng. Và trong những năm tới, tôi vẫn tiếp tục làm cái công việc đó là gì? Khoe văn hóa của dân tộc mình.
Gia đình có ba tiến sĩ người Giao đã làm nên những dấu son quan trọng trong lịch sử người Giao ở Việt Nam. Thứ nhất, tiến sĩ Bàn Tiến Tân 1945-1994 là người Giao duy nhất của Việt Nam cho đến thời điểm này, học tại Đại học Tổng hợp Lomonosov. Thứ hai, phải kể đến việc đầu tiên có hai anh em ruột người Giao nhận bằng tiến sĩ trong cùng một ngày, ngày 20 tháng 11 năm 2017. Và thứ ba, chị Bàn Thị Quỳnh Giao trở thành nữ tiến sĩ người Giao đầu tiên hiện vẫn đang là duy nhất của Việt Nam. Được biết, cháu nội của tiến sĩ Bàn Tiến Tân, con trai của tiến sĩ Bàn Tuấn Năng là Bàn Văn Anh Minh, sinh năm 1999, đã được nhận học bổng toàn phần tại Trường Đại học Kinh tế Cao cấp chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế ở Moscow.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 3 tháng 10, Trường Trung học Phổ thông Sông Công tổ chức phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Tại lễ phát động, lãnh đạo nhà trường đã kêu gọi thầy cô và hơn 1.400 em học sinh đẩy mạnh các hoạt động thi đua, cụ thể như phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với nội dung trọng tâm, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, xây dựng trường học hạnh phúc, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao. Nhà trường sẽ tổ chức tôn vinh khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua trong lễ kỷ niệm ngày 20 tháng 11. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nguyên thành phố Sông Công trao tặng quỹ học bổng của nhà trường số tiền 90 triệu đồng. Đồng chí Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E Hà Nội, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Sông Công trao tặng quỹ 30 triệu đồng. Số tiền trên được chuyển vào quỹ học bổng học tập vì ngày mai tươi sáng để giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong năm học 2022-2023.
Để đảm bảo an toàn cho lễ công bố thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần 3, Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên thông báo đến quần chúng nhân dân, người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 3 như sau: đề nghị các phương tiện giao thông hạn chế đi qua quốc lộ 3 đoạn qua thành phố Phổ Yên, km 33 300 đến km 45 900 từ đầu cầu Đa Phúc, phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên đến cổng làng Đông Sinh, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên trong thời gian từ 13 giờ ngày 9 tháng 10 đến 0 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2022. Các phương tiện di chuyển theo hướng dẫn. Các phương tiện đi Thái Nguyên Hà Nội và chiều di chuyển lên đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội tại các nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, nút giao Lương Sơn, thành phố Sông Công. Các phương tiện từ thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên đi Phú Bình và chiều ngược lại di chuyển đến ngã tư Sông Công tỉnh lộ 266 huyện Phú Bình. Các phương tiện đi vào thành phố Phổ Yên đi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, nút giao Yên Bình, đường gom khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh lộ 261.
Chuẩn bị cho ngày hội văn hóa dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2, huyện Đồng Hỷ đang tích cực tập luyện các chương trình nghệ thuật với tinh thần cao nhất. Huyện Đồng Hỷ đã lựa chọn gần 40 nghệ nhân, hạt nhân văn hóa, văn nghệ người dân tộc Giao của Hợp Tiến, nơi có khoảng 70% đồng bào Giao sinh sống. Các nghệ nhân, diễn viên tích cực tập luyện từ trung tuần tháng 9 với nhiều tiết mục đặc sắc như tái hiện nghi lễ cấp sắc, hát đối đáp, song tấu kèn, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống. Địa phương đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân, diễn viên mang hình ảnh đẹp nhất của huyện Đồng Hỷ đến với ngày hội.
Thưa quý thính giả, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng 10 tới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của tuổi trẻ đang được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Phản ánh của phóng viên Hà Linh.
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra vào mùng 10 và 11 tháng 10 năm 2022. Đại hội quy tụ 296 đại biểu chính thức là đại diện hơn 93.000 đoàn viên của tỉnh. Đây sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện ý thức trách nhiệm, khát vọng và quyết tâm cống hiến trí tuệ của tuổi trẻ Thái Nguyên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Chị Đặng Thị Đào, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương chia sẻ:
Tôi mong rằng đại hội lần này sẽ đưa ra những cái giải pháp giải quyết các cái vấn đề lớn của thanh niên như việc làm, hỗ trợ thanh niên trong lập nghiệp, tạo điều kiện và cái cơ hội cho thanh niên được cống hiến cũng như trưởng thành.
Sinh viên Nguyễn Quỳnh Hương, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên kỳ vọng:
Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong rằng những hoạt động, những phong trào sẽ tổ chức và diễn ra một cách đa dạng, thiết thực để cho đoàn viên thanh niên có thể phát huy được năng lực và những cái phong trào xung kích vì cộng đồng.
Tính đến ngày 12 tháng 8, đã có 18 trên 18 đơn vị, huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh đoàn Thái Nguyên đã hoàn thành đại hội đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả trong 18 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc có 5 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Độ tuổi bình quân ban chấp hành khóa mới đảm bảo quy định không quá 30 tuổi. Quy trình bầu tại đại hội diễn ra đúng trình tự quy định, công tác ứng cử, đề cử tại đại hội dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của đại hội trong lựa chọn nhân sự, có năng lực đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết công tác chuẩn bị đại hội.
Việc chỉ đạo tổ chức đại hội đoàn các cấp, từ cấp cơ sở đến cấp huyện, luôn được Ban Thường vụ tỉnh đoàn quan tâm, chú trọng, kịp thời triển khai tổ chức đảm bảo theo đúng quy định, theo hướng dẫn và đúng đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã thành lập ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ đại hội đoàn cấp tỉnh để chủ động triển khai sớm, kỹ lưỡng, chu đáo từ công tác chuẩn bị nhân sự, nội dung văn kiện cho đến các hoạt động tuyên truyền về đại hội. Cho đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai tuyên truyền trực quan về đại hội và truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, tổ chức triển khai lấy ý kiến, góp ý văn kiện từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh và rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cựu cán bộ đoàn. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị đại hội đã được Ban Dân vận tỉnh ủy tiến hành thẩm định, góp ý kiến và được tỉnh ủy, trung ương đoàn thống nhất các nội dung văn kiện, nhân sự. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết công tác tuyên truyền.
Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng xây dựng một chuyên trang về đại hội, có các cái nội dung, các cái tuyến tin bài hướng đến đại hội cũng như là các cái tâm thư kỳ vọng của các đại biểu gửi đến đại hội lần thứ 15 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên.
Với phương châm hành động, khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, cùng với sự chuẩn bị tích cực, chủ động và chu đáo, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Vùng núi có nơi dưới 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Nam, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo Xuân Lương, Vương Bình Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.